Á Châu từ Manila, Philippines xin kính chào quý vị. Chương trình hôm nay Chủ nhật mùng 7 tháng 12 gồm có trước hết là Giáo hội Việt Nam tuần qua, kế đó là trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, lịch phụng vụ trong tuần, và chúng tôi sẽ kết thúc chương trình với phần phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật. Trước hết để mở đầu chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Giáo hội Việt Nam tuần qua do Bình Minh phụ trách.
Của thông tấn xã Việt Catholic trong cuộc đấu tranh cho công lý tại Việt Nam. Thứ hai, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Thiệp thăm và giúp đỡ nạn nhân lũ lụt giáo xứ Tân Hội và giáo xứ Lưu Xá. Thứ ba, website của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có phiên bản mới. Để mở đầu chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Cuộc đấu tranh cho công lý Việt Nam sẽ ra sao nếu không có thông tấn xã Việt Catholic.
Theo tác giả Hà Long, thì ngành thông tin báo chí hiện nay tại Việt Nam đang phát triển với một lực lượng hùng hậu, gồm 550 cơ quan báo chí với 12.000 cộng tác viên, 713 ấn phẩm báo chí, 70 tờ điện tử chuyên nghiệp và hàng trăm ngàn trang thông tin điện tử và 400 nhân viên mật vụ theo dõi từng giờ từng ngày trên hệ thống xa lộ Internet. Tất cả tạo thành một bộ máy tuyên truyền vĩ đại và đầy quyền thế đang giữ lề bên phải mà Cộng sản Việt Nam đang muốn đưa quần chúng Việt Nam vào quỹ đạo thông tin một chiều, sẵn sàng bóp méo sự thật trong và ngoài nước. Có thể nói, báo chí Cộng sản Việt Nam đang là cánh tay nối dài và đắc lực là một thế mạnh to lớn của đảng bên cạnh nhiều thế mạnh khác. Và nếu được so sánh với hệ thống to lớn giữ lề bên phải của báo chí Cộng sản Việt Nam như trên, thì thông tấn xã Việt Catholic chỉ là con đom đóm trong ánh đèn pha, khiêm tốn trong nguồn đầu tư kinh phí và cũng đơn độc trong quá trình tiếp ứng tin tức đòi công lý, đòi quyền tự do tôn giáo, đòi đất trong gần một năm qua, cho thế giới tự do bên ngoài biết đến. Dù vậy, Việt Catholic đang đi tiên phong và góp công rất lớn đưa được tiếng nói sự thật và nguyện vọng của giáo dân quê nhà đến tận cùng bờ cõi trái đất. Từ khi xảy ra sự kiện Thái Hà, số lượng người đến thăm trang nhà Việt Catholic là 23.443.968 người, đến ngày 19 tháng 9 năm 2008 lên đến 25.113.968. Cho đến hôm nay, đạt đến 31.531.272 người xem. Vài con số như thế cho thấy thế đứng vững vàng của Việt Catholic trong làng báo điện tử hải ngoại. Ngoài ra, Việt Catholic cũng là nguồn cung cấp các tin tức cho các báo điện tử khác loan tải tiếp theo. Riêng tại Việt Nam, chính quyền Cộng sản đã cho các chuyên gia vi tính tạo ra các bức tường lửa ngăn chặn không cho Việt Catholic đến với độc giả. Một tính chất rất quan trọng, không thể thiếu, nhưng không phải tờ báo nào cũng có, đó là tính trung thực trong nội dung của các bài viết. Thông tấn xã Việt Catholic là trang báo đã tạo được sự tin cậy trong việc đưa tin của mình đối với mọi người. Ví dụ cụ thể mới nhất của tờ báo Compass Direct News từ thành phố Los Angeles đưa bản tin dài ngày 24 tháng 11 năm 2008 với tựa đề Vietnamese Chapel Attack with Police Aid. Và họ đã ghi chú câu, according to vietcatholic.net website, các bản tin từ Việt Nam được Việt Catholic dịch sang tiếng Anh rất nhanh chóng và sắc bén. Đây là sức mạnh hùng hậu của Việt Catholic. Ngoài ra, những mẫu tin bằng tiếng Anh, Ý, Pháp, Đức, Hà Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Tàu, Tiệp, v.v. mọi người có thể tìm thấy trong Việt Catholic hơn 400 mục tin thế giới nói về Thái Hà và Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Mới đây, quyết định đấu tố và xét xử 8 người giáo dân vô tội của Thái Hà vào ngày 8 tháng 12 năm 2008 trong một phiên tòa lành ít dữ nhiều được đưa ra, thì Việt Catholic loan tin cưỡng bách ra tòa này rất nhanh chóng trên toàn thế giới và phát hành khẩn cấp thông cáo báo chí vào ngày 24 tháng 11 năm 2008, tố cáo Cộng sản Việt Nam về việc chà đạp nhân quyền và vi phạm tự do tôn giáo. Và đã có hơn 41 bản tin thế giới đăng tải về sự kiện này. Ngoài ra, các văn thư được gửi đến các vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới để tố cáo Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo tại Thái Hà và Hà Nội đều được đưa thêm nguồn nghiên cứu www.vietcatholic.net, nhất là các dân biểu Mỹ luôn dùng để đối chiếu. Thành quả là làm cho Quốc hội châu Âu đã đặt vấn đề hiệp thương với Cộng sản Việt Nam vào ngày 20-23 tháng 10 vừa qua tại thành phố Strasbourg, Pháp. Liên Hiệp Quốc châu Âu tái thẩm định mối quan hệ này và chỉ thỏa hiệp khi Việt Nam tôn trọng tự do tôn giáo và cải thiện về nhân quyền. Mới đây nhất, vào ngày 11 tháng 11 năm 2008, dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Ed Rice đã giới thiệu một nghị quyết tại Hạ viện kêu gọi chính phủ Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt vì những vi phạm trầm trọng về nhân quyền và tự do tôn giáo tại Hà Nội, Thái Hà. Đặc biệt, Đức Tổng Giám mục Toronto Thomas Collins đã viết thư đến vị đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Tòa đại sứ Việt Nam tại Canada vào ngày 20 tháng 10 năm 2008 để phản kháng, tố cáo Cộng sản Việt Nam trước cộng đồng thế giới về những hành vi xảo trá chống lại Đức Tổng Giám mục Hà Nội, Giuse Ngô Quang Kiệt và Cộng đồng Công giáo Hà Nội. Những thành quả vận động trong cộng đồng thế giới tự do như thế có thể nói đều xuất phát từ cổng tin chính của thông tấn xã Việt Catholic.net và hội tụ được các nhãn quan của cộng đồng Công giáo Việt Nam hải ngoại, cũng như của tất cả những người yêu công bằng, dân chủ, tự do để hướng về cuộc đấu tranh chính nghĩa cho công lý. Sự thật đây diễn ra tại Hà Nội, Thái Hà. Ra đời được 12 năm, nhưng Việt Catholic.net đã góp phần mang lại những món ăn tinh thần như chia sẻ lời Chúa, giáo huấn của giáo hội, liên kết các sinh hoạt công giáo quốc nội cũng như hải ngoại, với một thế đứng vững vàng trong làng báo Việt Nam cũng như thế giới. Có một kết quả đáng trân trọng như thế là nhờ Việt Catholic có được những thiện nguyện viên từ cha giám đốc Gioan Trần Công Nghị, một mình gánh vác dẻo dai, cho đến các anh chị em trong ban điều hành, các cộng tác viên nghiệp dư từ năm châu bốn bể, đặc biệt cả phóng viên, biên tập viên từ quê hương Việt Nam đã nhiệt tình đóng góp công sức và tự trang trải mọi chi phí máy móc, phí tổn Internet mà không được trả một khoản thù lao nào. Kết thúc bài viết, tác giả Hà Long cho biết, bắt đầu năm mới trong niên lịch phụng vụ của giáo hội, Việt Catholic lại khai trương trang web mới với hình thức mới, để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn mạnh và đa diện của độc giả các nơi. Server mới của Việt Catholic mạnh hơn server cũ tới 6 lần. Thêm vào đó, phần phân chia và trình bày các đề mục của nội dung đã được chỉnh sửa để các độc giả tiện việc theo dõi và tìm kiếm. Tất cả những đóng góp rất trân trọng, đáng quý của những ngòi bút đầy nhiệt tâm với tinh thần thiện nguyện, cùng với nỗ lực canh tân về hình thức của thông tấn xã Việt Catholic, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả ngày càng cao trong việc đóng góp tiếng nói của chân lý, của sự thật, để xây dựng cho chính chúng ta, cho cộng đoàn giáo xứ, cho xã hội và cho giáo hội trong trách nhiệm truyền giáo và truyền thông.
Giuse Ngô Quang Kiệt thăm và giúp đỡ nạn nhân lũ lụt giáo xứ Tân Hội và giáo xứ Lưu Xá. Ngày 30 tháng 11 năm 2008, những giáo dân giáo xứ Tân Hội tràn ngập niềm vui vì được Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đến viếng thăm và chia sẻ tâm tư hoàn cảnh cùng họ. Sau ít phút gặp gỡ mọi thành phần trong xứ, Đức Tổng đã long trọng cử hành thánh lễ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Cùng đồng tế với ngài có cha Thomas Aquino Nguyễn Xuân Thủy, tổng quản lý giáo phận, cha Jacobe Nguyễn Văn Lý, quản hạt Hà Nội, cha Giuse Nguyễn Khắc Quế, quản hạt Hà Tây, cha xứ Tân Hội và quý cha, cùng với sự tham gia cầu nguyện của hàng ngàn giáo dân. Giáo xứ Tân Hội nằm trên một vùng đất cằn cỗi, thuộc huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây cũ. Toàn giáo xứ có 3.200 giáo dân, cuộc sống vốn đã khó khăn thiếu thốn, nay bị trận lụt từ hồi đầu tháng 11, khiến đời sống càng thêm tiêu điều sơ sát. Con số thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng. Sau thánh lễ, Đức Tổng Giám mục và quý cha, cùng với các cán bộ chính quyền địa phương, đến thăm hai gia đình có người thiệt mạng trong trận lũ vừa qua, đặc biệt trong đó có một gia đình lương dân. Cách hai ngày sau, tức ngày 2 tháng 12 năm 2008, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt lại đến thăm và dâng thánh lễ cầu nguyện cho bà con giáo dân giáo xứ Lưu Xá. Cùng đi với ngài có cha Thomas Aquino Nguyễn Xuân Thủy, tổng quản giáo phận, cha Giuse Nguyễn Khắc Quế, quản hạt Hà Tây, cha Anton Trần Duy Lương, chính xứ nhà thờ chính tòa, cha Anton Phạm Văn Dũng, phó chánh văn phòng tòa giám mục và quý cha thuộc giáo phận Long Xuyên và giáo phận Lạng Sơn. Giáo xứ Lưu Xá nằm cách Hà Nội 50 km, là một giáo xứ trải dài trên địa bàn 4 xã thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội, với 6.500 giáo dân. Đồng bào nơi đây chủ yếu sống bằng nghề nông, vụ lúa vừa qua năng suất thấp, trong khi giá cả tiêu dùng lại cao, nên đời sống rất khó khăn. Trận lụt vừa qua làm hàng ngàn hecta hoa màu bị mất trắng, nhiều cơ sở chăn nuôi bị tổn thất nghiêm trọng, hậu quả để lại không thể khắc phục ngay được. Sau thánh lễ, Đức Tổng và quý cha đến thăm một số giáo họ thuộc giáo xứ Lưu Xá để chia sẻ những khó khăn mất mát của đồng bào. Đức Tổng ân cần hỏi thăm mọi người và động viên họ mau chóng ổn định cuộc sống để tiếp tục sản xuất và tăng gia. Đặc biệt, đoàn dành phần lớn thời gian để thăm hỏi và động viên những gia đình bị thiệt hại nặng nề trong trận lụt vừa qua. Trong đó, có hai gia đình lương dân có hai em nhỏ bị thiệt mạng. Những chuyến viếng thăm của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt và quý cha là niềm động viên và an ủi lớn lao cho bà con giáo dân hai xứ Tân Hội và Lưu Xá. Đặc biệt, sự viếng thăm đầy tình thương thân tương ái của ngài và quý cha dành cho các gia đình lương dân đã gây cho họ nhiều bất ngờ và xúc động. Đó cũng là cách rao truyền tình thương của Chúa một cách cụ thể và hiệu quả nhất.
Theo tin từ Việt Catholic, đăng ngày 29 tháng 11 năm 2008, tác giả Hoàng Ân Giang cho biết, website của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có phiên bản mới. Được biết, cho đến ngày 29 tháng 11 năm 2008, website này vẫn do Linh Mục Anton Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng Thư ký Ủy ban Truyền thông, trực tiếp điều hành. Nay, việc điều hành trang web sẽ do Ban Thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam đảm trách. Trong thông báo cuối cùng trước khi kết thúc nhiệm vụ, Linh Mục Anton cho biết, quý bạn đọc thân mến, theo sự phân công của Hội đồng Giám mục Việt Nam, kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2008, bắt đầu năm phụng vụ mới, Ban Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ phụ trách nội dung của trang web thay cho Linh Mục Anton Nguyễn Ngọc Sơn. Trưởng ban biên tập trang web từ nay là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Thư ký thường trực của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Linh Mục Anton Nguyễn Ngọc Sơn vẫn là Tổng Thư ký của Ủy ban Truyền thông Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Linh Mục Anton xin chân thành cảm ơn quý Hồng Y, quý Đức Cha, quý Linh Mục, tu sĩ nam nữ và bạn đọc, nhất là các cộng tác viên trong cũng như ngoài nước đã hết lòng giúp đỡ để hình thành và phát triển nên trang web này trong thời gian qua. Từ những bước giờ giảm khởi đầu cho đến 17:30 ngày hôm nay, tức ngày 28 tháng 11 năm 2008, số lượng người truy cập trang web là 2.623.500. Mỗi ngày trung bình có khoảng 7.000 đến 10.000 lượt người truy cập. Như thế, đây là một phương tiện rất cần thiết và quan trọng trong việc loan truyền tin mừng cứu độ của Chúa Kitô cho cộng đồng xã hội Việt Nam và mở ra cho cộng đồng thế giới. Xin cầu chúc ban biên tập mới đạt được nhiều thành công hơn nữa trong việc phát triển trang web này.
Quý vị và các bạn thân mến, lời cầu chúc ban biên tập mới của Linh mục Anton Nguyễn Ngọc Sơn đã kết thúc chuyên mục Giáo hội Việt Nam tuần qua của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần sau.
Rồi là chuyên mục Giáo hội Việt Nam tuần qua, tiếp tục chương trình là Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã bước vào mùa vọng hôm Chủ nhật vừa qua 30 tháng 11. Trong tiếng Việt, từ vọng gợi lên ý nghĩa trông đợi, mong chờ. Trong nguyên ngữ Latin, Adventus có nghĩa là đến. Phụng vụ cử hành việc Chúa đến, lần thứ nhất trong mầu nhiệm nhập thể, và lần thứ hai qua việc trở lại vinh quang để hoàn tất công trình cứu độ mà Tân Ước gọi là quang lâm. Những điều này được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 giải thích vào ba cơ hội nhân dịp đầu mùa vọng năm nay 2008. Lần thứ nhất, trong buổi cử hành kinh chiều 1 tại đền thờ Thánh Phêrô vào chiều thứ Bảy 29 tháng 11. Lần thứ hai, vào buổi sáng Chủ nhật thứ nhất mùa vọng 30 tháng 11, khi dâng thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Kính Thánh Lorenzo. Và lần thứ ba, trước khi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô vào ban trưa ngày Chủ nhật 30 tháng 11. Việc cử hành thánh lễ tại nhà thờ Kính Thánh Lorenzo nằm trong chương trình thăm viếng các họ đạo thuộc giáo phận Roma. Một cơ hội thuận tiện là năm nay, giáo xứ Thánh Lorenzo này mừng 1750 năm cuộc tử đạo của Thánh Lorenzo Phó Tế, mà thi hài được an táng tại đây, ở cổng vào của nghĩa trang thành phố Roma. Giáo xứ này được giao cho các cha dòng Francisco Cappuccino phụ trách, và một trong những tác vụ quan trọng là giúp đỡ những công cuộc mai táng. Ngoài ra, nhà thờ này cũng là nơi an nghỉ của Đức Thánh Cha Pio thứ 9, được phong chân phước năm 2000, và của ông Alcide de Gasperi, thủ tướng chính phủ Ý, vào những năm sau Thế chiến thứ hai, và hiện đang tiến hành thủ tục phong thánh. Sau cùng, ở trước cửa đền thờ, một bức tượng đồng đã được dựng lên để kỷ niệm Đức Pio thứ 12 đã đến đây hủy lạo nhân dân trong khu phố này vào ngày 19 tháng 7 năm 1943, liền sau khi phi cơ của đồng minh ném bom gây nhiều tổn hại. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích ý nghĩa lịch sử và thần học của danh từ Adventus. Trong tiếng Latin, từ này có nghĩa là đến, vừa có nghĩa là hiện diện. Vào thời xưa, danh từ được sử dụng để diễn tả việc nhà vua hay các quan lớn đến các tỉnh để tuần du, và cũng được dùng để diễn tả việc thần linh xuất hiện. Các Kitô hữu đã áp dụng từ này cho Chúa Kitô để nói lên rằng Người là vua của chúng ta, đến thăm viếng chúng ta ở nơi vùng đất nghèo nàn, và sau khi phục sinh, Người vẫn còn hiện diện ở giữa chúng ta. Người hiện diện với chúng ta và trong chúng ta, bởi vì Người có thể thông ban sự sống của mình cho những ai đón nhận Người. Bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin mở thêm một viễn ảnh khác. Nhân dịp đầu năm phụng dụ, Đức Thánh Cha suy nghĩ về ý nghĩa của thời gian. Chúng ta thường than rằng mình bận rộn không có thời giờ. Bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua mở thêm một viễn ảnh khác. Nhân dịp đầu năm phụng vụ, Đức Thánh Cha suy nghĩ về ý nghĩa của thời gian. Chúng ta thường than rằng mình bận rộn không có thời giờ, đặc biệt là không có giờ dành cho Chúa. Nhưng Thiên Chúa vẫn dành thời giờ cho chúng ta, đồng hành với chúng ta. Lời mời gọi hãy tỉnh thức vào đầu mùa vọng, thúc giục chúng ta hãy sẵn sàng trả lời với Chúa về những hành vi của chúng ta. Sau khi ban phép lành tòa thánh, Đức Benedicto thứ 16 nhắc đến lễ thánh Andre Tông Đồ, bổn mạng của tòa thượng phụ Constantinople, một cơ hội để gắn chặt tình huynh đệ với tòa thánh Phêrô ở Roma. Đức Thánh Cha cũng không quên cầu nguyện cho các nạn nhân của những vụ bạo động xảy ra ở Mumbai, Ấn Độ và ở George, bên nước Nigeria, Phi Châu. Giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, iniziamo oggi con la prima domenica di Avvento, un nuovo anno liturgico.
Anh chị em thân mến, hôm nay với Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, chúng ta bắt đầu một năm phụng vụ mới. Sự kiện này mời gọi chúng ta suy nghĩ về chiều kích thời giờ, đều rất lôi cuốn chúng ta. Theo gương của Chúa Giêsu, tôi xin bắt đầu bằng một nhận xét cụ thể. Tất cả chúng ta đều nói, tôi không có thời giờ, bởi vì nhịp sống hàng ngày trở nên gấp rút với hết mọi người. Về phương diện này, Hội Thánh cũng mang đến một tin mừng, đó là Thiên Chúa đã dành thời giờ của mình cho chúng ta. Lúc nào chúng ta cũng có ít thời giờ, nhất là đối với Chúa thì chúng ta không biết tìm thời giờ hoặc đôi khi không muốn. Tuy nhiên, Thiên Chúa có thời giờ cho chúng ta. Đây là điều thứ nhất mà khởi đầu của một năm phụng vụ mới giúp cho chúng ta khám phá lại. Đúng thế, Thiên Chúa ban cho chúng ta thời giờ của mình, bởi vì Ngài đã đi vào lịch sử với lời của Ngài và với những công trình cứu độ để mở rộng lịch sử đến chân trời vĩnh cửu, để cho nó trở nên lịch sử giao ước. Trong viễn ảnh này, thời giờ tự nó đã là một dấu chỉ của tình thương của Thiên Chúa, một quà tặng mà giống như với những điều khác, con người có thể trân trọng đánh giá hoặc ngược lại có thể làm hư hại, có thể nắm bắt ý nghĩa của nó hoặc sao lãng hời hợt. Có ba trụ chính của thời giờ nổi bật trong lịch sử cứu độ. Ở đầu là cuộc tạo dựng, ở giữa là cuộc nhập thể và cứu chuộc, và ở tận cùng là cuộc quan lâm, nghĩa là việc Chúa Kitô trở lại vào thời cánh chung, bao hàm cả việc phán xét chung. Ta đừng nên quan niệm ba thời điểm này như là ba chặng kế tiếp nhau theo thời gian. Thực vậy, cuộc tạo dựng tuy ở vào lúc khởi nguyên của vạn vật, nhưng vẫn cứ tiếp tục và còn diễn ra suốt dòng tiến triển của lịch sử, kéo dài cho đến lúc kết liễu thời gian. Một cách tương tự như vậy, cuộc nhập thể và cứu chuộc, dù đã xảy ra vào một lúc xác định của lịch sử, tức là giai đoạn mà Chúa Giêsu xuất hiện trên mặt đất, nhưng tỏa tầm tác dụng ra đến thời trước và thời sau nó. Cũng vậy, cuộc tái lâm và phán xét đã khởi sự từ trên thập giá của Chúa Giêsu và ảnh hưởng đến lối sống của mọi người thuộc mọi thời. Mùa vọng cử hành việc Chúa đến vào hai thời điểm. Trước tiên, nó mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức chờ đợi việc Chúa đến trong vinh quang. Thứ đến, càng đến gần lễ Giáng sinh, nó mời gọi chúng ta hãy đón tiếp ngôi lời làm người để cứu độ chúng ta. Nhưng Chúa đến liên tục trong đời sống chúng ta. Vì thế, lời mời của Chúa Giêsu hãy tỉnh thức vào Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng thật là thích thời. Lời này được ngỏ đến các môn đệ, cũng như với tất cả mọi người, bởi vì mỗi người vào giờ mà chỉ Chúa biết sẽ được gọi đến để trả lời về những hành động trong đời mình. Điều này đòi hỏi một thứ siêu thoát chính đáng khỏi tài sản trần thế, lòng thống hối thành thực về những lỗi lầm của mình, lòng bác ái đối với tha nhân và nhất là lòng tin tưởng khiêm tốn vào bàn tay của Thiên Chúa là Cha từ bi nhân hậu. Đức Trinh Nữ Maria, thân mẫu của Chúa Giêsu, là một hình ảnh mẫu mực của mùa vọng. Chúng ta xin Mẹ cầu thai nguyện giúp để cho chúng ta được trở nên nhân tính kéo dài để cho Chúa ngự đến. Đến đây, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Concepit de Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Et mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Usini efficiamo promissionibus Christi.
Oremus gratiam tuum quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona est Domine.
Et lux perpetua lucea
Teis. Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Giờ đây, trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin nhắc lại đây những lời Đức Thánh Cha đã nói trong giờ Kinh Chiều thứ Bảy 29 tháng 11. Đây là buổi hát Kinh Chiều 1 trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô để khai mạc mùa vọng. Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể giáo hội sống hy vọng và trở thành niềm hy vọng cho chính mình và cho thế giới. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha nói như sau. Mùa vọng là mùa của hy vọng. Trong đó toàn thể giáo hội được kêu gọi trở thành niềm hy vọng cho bản thân và cho thế giới. Có thể nói toàn thể cơ cấu tinh thần của nhiệm thể mang màu hy vọng. Toàn thể dân Chúa lên đường theo sự thu hút của mầu nhiệm này, là Thiên Chúa của chúng ta chính là vị Thiên Chúa đang tới và mời gọi chúng ta đến gặp Người. Trước tiên, dưới hình thức chung của niềm hy vọng và của niềm mong đợi là sự cầu nguyện. Với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Thank you.
rồi là trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bước sang phần phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật, chúng tôi xin được đọc qua lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, mùng 7 tháng 12, Chủ nhật thứ hai mùa vọng. Mùng 8 tháng 12 thứ hai, mừng kính trọng thể lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Mùng 9 tháng 12 thứ ba, mùng 10 tháng 12 thứ tư, 11 tháng 12 thứ năm, 12 tháng 12 thứ sáu, nhớ Đức Mẹ Guadalupe. 13 tháng 12 thứ bảy, nhớ Thánh nữ Lucia Trinh nữ tử đạo. Và 14 tháng 12, Chủ nhật thứ ba mùa vọng. Giờ đây, kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật.
Con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói, xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lạy Ngài là thức sống của con, lạy Ngài là ánh sáng đời con, lạy Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lạy Ngài chân lắm niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi, lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con, xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa, xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mùa vọng và đặc biệt trong ngày Chủ nhật thứ hai mùa vọng 5B hôm nay, giáo hội mời gọi chúng ta hâm nóng niềm hy vọng của chúng ta. Chào lưu tục hóa xem ra ngày càng lan rộng trên thế giới, nhưng cũng chính vì lạc lõng giữa một thế giới tiêu thụ mà con người thời đại lại càng cần đến những điểm tựa hơn. Con người thời đại khao khát niềm hy vọng hơn bao giờ hết. Trở thành ngọn đèn pha hướng dẫn con người đang lạc lõng giữa biển đời, đó là sứ mệnh cao cả của người Chính Hữu Kitô mà hôm nay giáo hội muốn nhắc nhở cho chúng ta. Vào thế kỷ thứ sáu trước công nguyên, dân Do Thái đang bị lưu đày tại Babylon. Dân chúng chẳng còn một niềm hy vọng nào về sự trở về quê hương và khôi phục lại giang sơn đất nước. Lúc đó, có một người vô danh mà về sâu truyền thống gọi là tiên tri Isaiah đệ nhị. Gọi như thế vì tư tưởng của ông khá giống với tư tưởng của tiên tri Isaiah. Thiên Chúa đã sai ông đến để hâm nóng lại niềm hy vọng cho dân Do Thái. Lúc bấy giờ, vua Cyrus của đế quốc Ba Tư đang mở mang bờ cõi, trong khi đó quyền lực của đế quốc Babylon ngày càng suy yếu. Vị tiên tri đã nhìn vào thế sự và tiên đoán ngày khôi phục gần kề của dân Do Thái. Giữa cảnh khốn cùng mà dân chúng đang trải qua, ông nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Tự nhận mình là tiếng kêu trong sa mạc, Ông kêu gọi dân chúng hãy tin tưởng và chuẩn bị dọn đường trở về quê hương. Vị tiên tri được mệnh danh là Isaiah đề nghị xem việc trở về quê hương như một cuộc xuất hành thứ hai. Ông loan báo rằng những phép lạ đã từng xảy ra trong cuộc xuất hành khỏi Ai Cập cũng sẽ được lặp lại. Chúng ta hãy cùng lắng nghe sứ điệp hy vọng của tiên tri Isaiah đề nghị trong sách tiên tri Isaiah đoạn 40 từ câu 1 đến câu 5 và từ câu 5 đến câu 11. Chúa ngươi phán: Hỡi dân ta, hãy an tâm, hãy an tâm. Hãy nói với Jerusalem và kêu gọi rằng: Thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã được ân xá. Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi. Và có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa chúng ta trong hoang địa cho ngay thẳng. Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạc mọi núi đồi. Con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng. Con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và vinh hiển Chúa sẽ xuất hiện. Mọi người sẽ được thấy vinh quang Thiên Chúa vì Ngài đã phán. Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Jerusalem, hãy mạnh dạn cất tiếng. Hãy cất tiếng cao đừng sợ. Hãy nói cho các dân thành thuộc chi họ Judah rằng: Đây Thiên Chúa các ngươi, đây Chúa là Thiên Chúa các ngươi sẽ đến trong quyền lực, cánh tay người sẽ thống trị. Người theo những phần thưởng chiến thắng và đưa đi trước những chiến lợi phẩm. Người chăn dắt đoàn chiên người như mục tử, người ẵm chiên con trên cánh tay, ôm ấp chúng vào lòng và nhẹ tay dẫn dắt những chiên mẹ. Tiên tri Isaiah đệ nhị loan báo cho người Do Thái niềm hy vọng được giải phóng khỏi ách lưu đày bên Babylon, thì tác giả thư thứ hai của Thánh Phêrô lại loan báo niềm hy vọng vào thời cánh chung cho các tín hữu tiên khởi. Lá thư này có lẽ được viết sau năm 125, do đó được xem là tài liệu cuối cùng của Tân Ước. Tác giả mượn danh nghĩa của Thánh Phêrô để chuyển tải cho cộng đoàn của mình một sứ điệp mà ông cho rằng nếu còn sống, thì Thánh Phêrô cũng sẽ nhắn gửi cho cộng đoàn. Tác giả đang phải đối đầu với những người gây rối loạn trong cộng đoàn khi họ rao giảng rằng không hề có ngày trở lại của Chúa Kitô. Đối lại với lời rao giảng xuyên tạc ấy, tác giả đã mượn Thánh Vịnh thứ 90 để trả lời rằng một ngày đối với Chúa như ngàn năm, và ngàn năm như một ngày. Tác giả có ý nói rằng thời gian của Chúa khác với thời gian của loài người. Kêu gọi các tín hữu hãy tỉnh thức và đợi chờ, đó là chủ ý của tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô đoạn 3, từ câu 8 đến câu 14. Anh em thân mến, có một điều anh em không thể không biết là ngày đối với Chúa như ngàn năm và ngàn năm như một ngày. Không phải Chúa chậm trễ thi hành lời hứa của người như có vài người lầm tưởng, nhưng vì anh em, người hành động nhẫn nại, người không muốn ai phải hư mất, nhưng muốn mọi người ăn năn sám hối. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Trong ngày đó, các tầng trời qua đi trong những tiếng rung chuyển mạnh, ngũ hành đều cháy tiêu tan, trái đất cùng mọi công trình kiến tạo đều bị thiêu hủy. Vì mọi vật ấy tiêu tan đi, nên anh em càng phải sống thánh thiện và đạo đức biết bao. Khi anh em mong chờ và thôi thúc ngày Chúa đến, ngày mà các tầng trời bốc cháy tiêu tan và ngũ hành bị thiêu rụi. Nhưng theo lời người hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, trong đó công lý sẽ ngự trị.
Cảnh bơ vơ, hồn sao lạnh vắng những khi chiều về. Tìm đâu một chốn cho đời an vui? Sau cơn mưa khi trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về. Đông sẽ tàn và xuân sẽ tới. Này bạn ơi, giữ vững niềm tin, nuôi hy vọng vào trong cuộc sống. Vì sau cơn mưa thì trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về. Mầm phục sinh đã sẵn trong đời ta. Chiều đi lặng lẽ nắng vương trên đồi, đàn chim mỏi cánh xa mở chân mây, nhìn theo lòng thấy vân vương bồi hồi. Tình yêu một thoáng nghe buồn trăm năm. Sau cơn mưa khi trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về. Đông sẽ tàn và xuân sẽ tới. Này bạn ơi, giữ vững niềm tin, nuôi hy vọng vào trong cuộc sống. Vì sau cơn mưa thì trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về. Mầm phục sinh đã sẵn trong đời ta. Cuộc sống nắng mưa trăm chiều, dù cho đời sống vẫn hoài cô liêu, dù mai còn thấy đắng cay rất nhiều, thì xin hãy giữ trọn niềm tin yêu. Sau cơn mưa khi trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về. Đông sẽ tàn và xuân sẽ tới. Này bạn ơi, giữ vững niềm tin, nuôi hy vọng vào trong cuộc sống. Vì sau cơn mưa thì trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về. mầm phục sinh đã sẵn trong đời ta. Dù cho cuộc sống dối gian lọc lờ, dù cho lời hứa bèo dạt mây trôi, dù cho người có lánh xa ta rồi, nhìn lên thập giá chua nguồn yêu thương. Sau cơn mưa khi trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về, đông sẽ tàn và xuân sẽ tới. Này bạn ơi, giữ vững niềm tin, nuôi hy vọng vào trong cuộc sống vì sau cơn mưa thì trời lại sáng. Đêm qua đi, bình minh sẽ về, mầm phục sinh đã sẵn trong đời ta.
Lời loan báo về cuộc giải phóng của dân Do Thái được tiên tri Isaiah đề nghị công bố trong bài đọc thứ nhất đã được Thánh Marco xem như một báo trước về triều đại của Chúa Kitô. Tiếng kêu trong sa mạc mà vị tiên tri tự đồng hóa với được Thánh Marco áp dụng cho Thánh Gioan Tẩy Giả. Dưới cái nhìn của Thánh Marco, Thánh Gioan Tẩy Giả là vị tiền khô kêu gọi con người dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến. Chúng ta hãy lắng nghe lời kêu gọi của Thánh Gioan Tiền Khô trong Tin Mừng theo Thánh Marco, đoạn 3 từ câu 1 đến câu 8. Khởi đầu phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Như có lời tiên tri Isaiah chép rằng, đây ta sai thiên thần của ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng, hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối, cầu ơn tha tội. Dân cả miền Judea và Jerusalem tuôn đến với người, thú tội và chịu phép rửa trong sông Giô-đan. Lúc đó, Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Người rao giảng rằng, đứng đến sau tôi quyền năng hơn tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày cho người. Phần tôi lấy nước mà rửa các ngươi, còn Ngài sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, để giải thích về nguồn gốc của sa mạc, người Ả Rập đã tưởng tượng ra câu chuyện như sau. Sau khi đã tạo dựng ông bà nguyên tổ, Thiên Chúa cảnh cáo họ rằng, mỗi lần họ phạm tội, thì một hạt cát sẽ rơi xuống trên vườn địa đàn. Hai ông bà đã bất tuân lệnh Chúa, họ đã ăn trái cấm. Một hạt cát đã rơi xuống ngôi vườn địa đàn xanh tươi. Vừa thấy hạt cát, hai ông bà liền trấn an nhau. Dầu sao thì đó cũng chỉ là một hạt cát. Một hạt cát cũng chẳng làm hại bao nhiêu. Khi qua đời, hai ông bà nguyên tổ loài người đã để lại trong vườn địa đàng đúng một thúng cát nhỏ. Nhưng về sau, con cái ông bà ngày càng gia tăng, và cát lại tiếp tục rơi xuống ngôi vườn. Năm tháng qua đi, thế hệ này kế tiếp thế hệ khác. Không bao lâu, ngôi vườn đã bị lấp đầy cát và biến thành một sa mạc. Giờ đây thì không còn ai dám bảo rằng một hạt cát chẳng gây nguy hại bao nhiêu. Câu chuyện trên đây đưa ra một lời cảnh cáo. Nếu chúng ta xem thường tội lỗi, thì một tai họa lớn sẽ đến lúc nào không hay biết. Chúng ta có thể áp dụng câu chuyện trên đây cho những hoàn cảnh khác. Như hiện tượng toàn cầu hâm nóng chẳng hạn. Một cái rừng bị đốn ngã có lẽ chẳng gây nguy hại bao nhiêu. Nhưng nếu ai cũng nghĩ như thế mà từ từ chặt phá cả một khu rừng, thì những hậu quả tàn khốc không lường được sẽ xảy ra. Không còn rừng cây để giữ nước, mưa lụt sẽ lan tràn và những thiệt hại sẽ là vô số kể. Nhưng sự ham nóng trái đất sẽ chẳng là gì nếu so với sự ham nóng về luân lý và đạo đức, bởi vì nó có sức tàn phá tâm hồn con người. Khi dân chúng tuôn đến với Chúa Giê-xu để được chữa lành bệnh tật, Ngài đã làm phép lạ mang lại sức khỏe cho thân xác họ. Nhưng Ngài luôn nhấn mạnh rằng, bệnh tật nặng nề nhất đối với con người không phải là bệnh tật trong thân xác, mà chính là bệnh tật trong tâm hồn, tức là tội lỗi. Cho dù bệnh nhân không xin tha thứ tội lỗi, Chúa Giê-xu vẫn tha thứ tội lỗi cho họ và kêu gọi họ đừng phạm tội nữa. Ngài đặt nặng sự tha thứ tội lỗi hơn là chữa trị bệnh tật trong thân xác. Điều này có nghĩa là tội lỗi chính là căn bệnh nặng nề nhất đối với con người. Tội lỗi dễ làm cho con người chai lì. Người ta thường lý luận, hậu quả của tội lỗi cũng chỉ như một hạt cát mà thôi. Chúng ta không thấy được sa mạc đang đến vì chúng ta xem thường hậu quả của một hạt cát. Phương cách duy nhất để cất đi tội lỗi chính là sám hối. Sứ mệnh của Thánh Gioan Tẩy Giả được ghi lại trong Tin Mừng hôm nay tập trung vào lời kêu gọi sám hối. Cứ mỗi một hạt cát rơi xuống, chúng ta cần xin Chúa cho mưa xuống để cho cây cối có thể mọc lên và làm cho ngôi vườn không những ngày càng xanh tươi mà còn được lan rộng. Để có thể sám hối, chúng ta cần phải nhận ra sa mạc tội lỗi mà chúng ta đã tạo ra. Khi một người chồng phản bội vợ mình, ông hãy nhìn vào sa mạc của cay đắng và hận thù mà ông đã tạo ra trong ánh mắt của vợ con ông. Khi một nhân viên chính phủ tham nhũng, họ hãy nhìn đến tình trạng sa mạc của đường xá, cầu cống, cơ sở và tình trạng nghèo đói mà họ đã tạo ra. Khi một con buôn mánh mung lừa gạt để làm giàu bất chính, họ hãy nhìn vào sa mạc khốn khổ của bao nhiêu người bị lừa gạt. Khi một nhân viên y tế làm việc tất trách, họ hãy nhìn vào sa mạc của bệnh tật khổ đau mà bao nhiêu bệnh nhân đang phải gánh chịu. Khi một người tự lạm dụng trong ăn uống, nghiện ngập, phóng đãng, họ hãy nhìn vào sa mạc trống rỗng trong tâm hồn mình. Khi phạm tội, dù dưới bất cứ hình thức hay mức độ nào, chúng ta chẳng khác nào người bộ hành đang lạc giữa sa mạc. Thiên Chúa thấy chúng ta đang biến cuộc sống chúng ta thành sa mạc như thế nào. Nhưng là đứng giàu lòng nhân từ và cảm thông, Ngài không những kêu gọi chúng ta sám hối để hưởng ơn tha thứ, mà còn tái lập chúng ta trong ơn nghĩa của Ngài. Chính vì thế mà Thánh Gioan Tẩy Giả nhắn nhủ chúng ta, hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Sám hối không chỉ là quét sạch tội lỗi, mà còn là mở rộng tâm hồn để đón nhận sự hiện diện, tư tưởng và tác động của Chúa. Sám hối là đi vào nước Chúa. Sứ điệp của sám hối do đó cũng là sứ điệp của hy vọng. Sám hối cũng giống như nguồn suối bừng lên giữa sa mạc, tưới gội cây cối, chặn đứng sự lan rộng của sa mạc vậy. Lạy Chúa, Chúa biết chúng con yếu đuối và tội lỗi, không có ơn Chúa phù trợ, chúng con không thể đứng vững được. Chúng con đang chuẩn bị mừng ngày sinh của con Chúa. Xin cho chúng con biết đáp lại lời kêu gọi của vị tiền hô của Ngài, để dọn đường cho Ngài đến trong tâm hồn chúng con, và từ đó thắp sáng lên niềm hy vọng cứu rỗi cho mọi người xung quanh.
Cho con biết ăn năn, cho con đến nương thân, nơi tìm Chúa từ nhân. Con tin tình yêu Chúa, quyết tâm chưa lỗi xưa. Ôi tình Chúa vô bờ, cho dù người vô ơn, cho dù đời cô đơn, cho dù con yêu đuối, con vẫn hằng tin yêu. trái siêu kêu khấn ngài sớm chiều cho con biết ăn năn cho con đến nương thân nơi tìm Chúa từ nhân con tin tình yêu Chúa quyết tâm chưa lỗi xưa ôi tình Chúa vô bờ em đến gần bên cha cùng lòng ngài bao la cho lệ tuôn trên má đôi mắt nhìn thương yêu tha thứ tôi oan khiên.
Phần phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật vừa rồi đã chấm dứt chương trình sáng nay của chúng tôi tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình buổi chiều từ lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.